Tuần 6, thứ 5, nuôi dưỡng buổi sáng. Philip chương 2 câu 6. Đấng vốn tồn tại trong hình trạng của Đức Chúa Trời, song đã không xem việc bình đẳng với Đức Chúa Trời là báu vật phải nắm giữ. Giăng chương 14 câu 28. Ta sắp đi và ta sắp đến với các anh. Nếu các anh yêu ta thì hẳn sẽ vui mừng vì ta sắp đi đến Cha, bởi Cha lớn hơn ta. Lời Đức Chúa Trời cho biết rằng Chúa Giê-xu và Cha là một. Ban đầu có Lời, giống như ban đầu có Đức Chúa Trời. Lời là Đức Chúa Trời, và Lời này đã tạo nên các tầng trời và trái đất. Với Đức Chúa Trời, ban đầu có vinh hiển. Đó là vinh hiển không thể đến gần, vinh hiển của Con. Cha và Con bình đẳng, toàn năng như nhau, đồng hiện hữu và đồng thời hiện hữu. Nhưng có sự khác biệt về thân vị giữa Cha và Con. Đó không phải là sự phân biệt về bản chất nội tại, mà về sự sắp xếp trong thần cách. Kinh Thánh nói rằng, Chúa không xem việc bình đẳng với Đức Chúa Trời là báu vật phải nắm giữ. Sự bình đẳng của Chúa với Đức Chúa Trời không phải là điều gì đó Ngài đoạt lấy bằng sức mạnh. Đó không phải là tự đề bạt hay chiếm đoạt, vì từ đầu, Chúa đã có hình ảnh của Đức Chúa Trời. Phần đọc hôm nay, Philip chương 2 câu 5 đến 7 tạo nên một phân đoạn, trong khi các câu 8 đến 11 tạo nên một phân đoạn khác. Phân đoạn thứ nhất nói về việc Christ tự làm cho mình trống không. Phân đoạn thứ nhì nói về việc Christ tự hạ mình xuống. Chúa đã hạ mình hai lần. Lần đầu là tự làm cho mình trống không trong thần vị của Ngài, và lần sau là tự hạ mình xuống trong nhân tính của Ngài. Khi xuống trái đất, Chúa đã tự làm cho mình trống không về mặt vinh hiển, quyền năng, địa vị và hình ảnh trong thần vị của Ngài. Kết quả của việc Ngài làm cho mình trống không là những người không có khải thị đã không nhận ra Ngài và không thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời. Họ chỉ xem Ngài là một con người bình thường. Trong thần cách, Chúa đã tự nguyện chọn làm con, thuận phục uy quyền của Cha. Do đó, Ngài nói rằng Cha lớn hơn Ngài. Địa vị của Con là sự lựa chọn tự nguyện của Chúa chúng ta. Trong thần cách có sự hài hòa hoàn toàn. Trong thần cách có sự bình đẳng, nhưng đã được sắp xếp một cách đầy vui thỏa rằng Cha phải là đầu và Con phải thuận phục. Cha trở thành đại diện cho uy quyền và Con trở thành đại diện cho sự thuận phục. Sự thuận phục của Chúa không phải là một vấn đề đơn giản. Sự thuận phục của Chúa còn khó hơn cả việc Ngài tạo nên các tầng trời và trái đất. Để thuận phục, Ngài phải từ bỏ mọi vinh hiển, quyền năng, địa vị và hình ảnh trong thần vị của Ngài. Ngài cũng phải mang lấy hình trạng của một nô lệ. Chỉ khi ấy, Ngài mới có thể đạt đến tiêu chuẩn thuận phục. Do đó, sự thuận phục là điều gì đó được tạo ra bởi Con Đức Chúa Trời. Khi xuống trái đất, Chúa một mặt từ bỏ uy quyền, mặt khác nhận lấy sự thuận phục. Ngài quyết tâm trở thành nô lệ, là một con người bị giới hạn về thời gian và không gian. Nhưng không chỉ có vậy, Chúa đã tự hạ mình xuống, trở nên vâng phục. Sự vâng phục trong thần cách là điều tuyệt diệu nhất trong cả vũ trụ. Ngài đã vâng phục cho đến chết, thậm chí cái chết trên thập tự giá, một cái chết đau đớn và nhục nhã. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên nơi cao nhất. Vì Chúa tạo ra sự thuần phục, nên Cha trở thành đầu đối với Christ trong thần cách. Cả uy quyền lẫn sự thuận phục đều được Đức Chúa Trời thiết lập. Với Christ thì có nguyên tắc thuận phục. Những ai chấp nhận sự thuận phục, tức là chấp nhận nguyên tắc Christ. Do đó, những ai được đổ đầy Christ sẽ được đổ đầy sự thuận phục. Ngày nay, nhiều người hỏi, tại sao tôi phải thuận phục? Họ cũng hỏi, tại sao tôi phải thuận phục anh? Tôi là một anh em, và anh cũng là một anh em. Thật ra, con người không có quyền nói những lời như vậy. Christ đại diện cho sự thuận phục, một sự thuận phục hoàn hảo, cũng như uy quyền của Đức Chúa Trời là uy quyền hoàn hảo. Ngày nay, một số người nghĩ rằng họ biết uy quyền, nhưng họ lại không biết sự thuận phục.